có từ ngữ nào có thể diễn tả được sự bất hạnh lớn lao mà em đã cảm thấy kể từ khi phá vỡ cái hôn ước của chúng ta. Xin hãy nói rằng anh sẽ đưa em hay là đón em về trở lại. Không ai có thể thay thế vị trí của anh trong trái tim em. Vì vậy xin hãy tha thứ cho em. Em yêu anh. Em yêu anh. Và em yêu anh. Em mãi mãi là của anh. Ký tên Mary. Tái bút. Và chúc mừng anh mới vừa trúng số độc đắc của tiểu bang. Kính thưa các bạn chị em, mặc dù trong cái bức thư này được ghi lại mà không biết là cái nguồn đến từ đâu, để là unknown source ở đây, nhưng mà nó cũng nói lên trong một cái thế giới của chúng ta, có thể cũng có rất là nhiều người cũng đang trong một cái tâm trạng như thế này. Được yêu thương vì mình có cái điều gì đó mà đối tượng yêu thương mình để ý đến và muốn có cái điều đó. Phần lớn là vật chất, nổi danh hay là có bề có thế, quý vị phải không? Chắc chắn là như vậy. Cũng có thể, tôi không biết, nhưng mà rất có thể ai trong chúng ta ở đây đó đã từng trải qua hay là có thể đang trải qua điều này, thưa các ông bà anh chị em. Có một tác giả người Nhật Bản, ông viết cái quyển truyền đạo đơn rất là nhỏ mà chúng ta thường có ở đây, không biết còn không ở trong cái thư viện chúng ta ở đây. Thì với cái đề tựa là tình yêu nào, thì ở trong đó ông cho biết có ba loại tình yêu. Tình yêu nếu, tình yêu và vì, và tình yêu mặc dầu ở đây. Tình yêu chứng diễn là em yêu anh nhiều lắm, em yêu anh nhiều lắm, em yêu anh nhiều lắm, là mãi mãi của anh và chúc mừng anh mới vừa trúng số độc đắc của tiểu bang. Nói gọn lại thưa các bạn cho em, vì anh trúng số độc đắc cho nên em muốn trở lại với anh, phải không? Nếu em làm điều này, nếu em làm điều kia cho lợi ích của anh thì anh sẽ yêu em. Và đấy là hai cái loại tình yêu, nếu và thì. Nếu chúng ta có cái này thì người nào đó sẽ yêu thương chúng ta vì chúng ta đã làm điều này, vì hay là vì chúng ta sẽ có điều đó, thì người nào đó họ sẽ yêu thương chúng ta, hay là những người nào đó họ sẽ yêu thương chúng ta. Xin thưa các bạn chị em, còn tình yêu mặc dầu như thế nào, thưa các bạn chị em? Nhưng mà trước khi chúng ta đến tình yêu mặc dầu đó, thì lời của Chúa dạy chúng ta ở trong đây, thời gian thứ nhất đoạn 2 câu 15 câu 17 như thế này. Chúa dạy rằng là chớ yêu thế gian, cũng đừng yêu các vật ở thế gian nữa. Vì mọi sự trong thế gian, như sự tham mê của xác thịt, sự mê tham của mắt và sự kiêu ngạo của đời, đều chẳng từ cha mà đến, nhưng từ thế gian mà ra. Và thế gian với sự tham dục nó đều qua đi. Song ai làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời thì còn lại đời đời. Cho nên chúng ta biết, cho dù con người chúng ta có một cái gì đó to lớn, vĩ đại, giàu có, bề thế của thế gian này, và Chúa nói tất cả đều sẽ qua đi, tất cả rồi cuối cùng nó cũng sẽ đi vô trong cái sự không có gì ý nghĩa cả, thưa các ông bà anh chị em. Cho nên Chúa mới dạy chúng ta là đừng có để ý đến thế gian quá, đừng có để những cái điều tham vọng của thế gian để đưa lôi cuốn chúng ta vào cái con đường mà chúng ta sẽ bị hụt hẫng, chúng ta sẽ bị thất vọng, chúng ta sẽ bị hối tiếc. Đó là lời của Chúa dạy chúng ta rất rõ ràng. Còn tình yêu mặc dầu thì như thế nào, thưa các ông bà anh chị em? Ở trong đó, nếu chúng ta có cái, nếu mà tìm được cái, chúng ta sẽ mua lại cái truyền đạo đơn đó để có thể đi phát cho đồng bào chúng ta ở đây, rất là hay. Tuy nhiên thì tôi muốn dùng cái câu chuyện này, có một bà tên là Sarah với lại đứa con trai của mình tên là Mark. Người con trai này trong đời sống lớn lên á, bị nghiện rượu, rất là nghiện rượu luôn. Và bà Sarah yêu thương con của mình, yêu thương anh Mark, con của mình, tìm mọi cách để giúp cho con của mình có thể thoát ra khỏi cái nghiện rượu đó. Làm đủ thứ chuyện hết, đem đến, dẫn đến bác sĩ, đến tâm lý học, đến therapist, đến đủ thứ cả, và tìm mọi cách hết tất cả mọi điều, nhưng mà rồi cũng thất bại, không có làm gì được. em mắc cuối cùng cũng cố gắng, mắc thì cũng cố gắng để mà để cai nghiện này nọ, nhưng mà rồi cuối cùng cũng trở lại với cái chai rượu, thưa các ông bà anh chị em. Nhưng mà rồi có một đêm nọ, khi Mark xem một cái đài truyền hình, một cái phim gì đó nó không có được lành mạnh lắm, cho nên nó thúc giục Mark đứng dậy và nói với lại mẹ của mình là bà Sarah đó, là buộc tội bà và cho bà rằng bà không có đủ yêu thương mình, không có cố gắng nhiều. Và bà Sarah rất là đau lòng, nhìn cái ánh mắt của con mình giận lên và như vậy, thấy rất là đau lòng như vậy. Nhưng mà rồi bà nhẹ nhàng bà nói Mark, tình yêu của mẹ dành cho con không dựa trên hành động của con, mà là con là con người như thế nào, con là con của mẹ, con là con trai của mẹ, và bất kể con chọn con đường nào, tình yêu của mẹ luôn luôn ở đó. Và cái lời nói này của cô đó, nó đập vào trong tâm hồn của anh Mark ở đây, thưa các ông bà anh chị em. Và bắt đầu tự nhiên somehow cái lời nói đó nó làm cho Mark này dịu xuống, người con trai trên Mark là dịu xuống như vậy, rồi bắt đầu trở lại cố gắng để tiếp tục, để có thể cai nghiện trong nhiều cái cách như vậy. Nhưng mà rồi nhiều năm trôi qua, Mark cứ tiếp tục đấu tranh như vậy, rồi cuối cùng Mark cũng thoát khỏi ra những cái nghiện về vấn đề say rượu đó. Không còn nghiện về say rượu nữa, thưa các ông bà anh chị em. Không phải là vì những cái therapist đó, nhưng mà nói đến, suy nghĩ đến người mẹ yêu thương vô điều kiện, yêu thương mặc dầu mình là làm hại mẹ mình, làm đau thương mẹ mình bao nhiêu lần, lờ nặng lờ nhẹ, rồi không nghe lời thế này thế kia, tốn kém biết bao nhiêu, nhưng mà mẹ vẫn thương mình. Và cái đó đã chạm lòng Mark, để Mark sẵn sàng để có ý chí, có một cái ý chí mãnh liệt để mà phải thay đổi mà được. Để mà thay đổi, các ông bạn chị em. Sarah ôm lấy con của mình, những giọt nước mắt sung sướng rơi xuống khi thấy con mình được thành một con người mới. Kính thưa các ông bạn chị em, lời Chúa dạy chúng ta trong Roma đoạn 7, đoạn 5 câu 7 câu 8 như thế này: vả họa mới có kẻ chịu chết vì người nghĩa, dễ thường cũng có kẻ bằng lòng chết vì người lành. Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết. Và đó là tình yêu mặc dầu, thưa các ông bà anh chị em. Kinh Thánh nói rõ ràng ở đây, mặc kệ thế gian là tội lỗi, Đức Chúa Trời là Đấng thánh khiết và không có liên hệ gì với tội lỗi, nhưng mà Chúa thương tội nhân, Chúa ghét tội lỗi. Trong Kinh Thánh nói rằng Chúa là Đấng ghét tội lỗi, nhưng mà Chúa thương tội nhân, và tất cả mọi người trên trần gian này, kể cả chúng ta, đều là tội nhân. Nhưng mà bởi vì bản chất của Chúa là yêu thương, cho nên Chúa đã chết thay chúng ta đang khi chúng ta là người có tội. Nhưng mà chúng ta đọc Roma đoạn 5 từ câu 6 đến câu 10, chúng ta thấy nó là đang khi chúng ta yếu đuối trong cái tội lỗi của mình, đang khi chúng ta là kẻ thù nghịch của Đức Chúa Trời luôn đó quý vị, không phải cho phạm tội thôi mà là kẻ thù nghịch, thì đúng kỳ hẹn Chúa Giêsu đến để mà chết thay cho nhân loại và cho chúng ta, thưa các bạn chị em. Và tháng sau tháng 4, cái tuần thứ 3 tháng 4, chúng ta sẽ kỷ niệm cứu Chúa Giêsu chịu thương khó, và chúng ta sẽ ôn lại cái câu chuyện mà Chúa chịu đau thương vì chúng ta, thưa các bạn chị em. Và đây là một cái kinh nghiệm tuyệt vời của ông vua David ở đây cho chúng ta thấy. Chúng ta trở lại cái Thi Thiên 23 câu 6 này với cái đề tài là bạn được yêu thương, you are loved. Trong Thi Thiên 23 câu 6 là cái câu chính ở đây, thưa các ông bạn chị em. Quả thật, chọn đời tôi, phước hạnh và sự thương xót sẽ theo tôi sẽ ở trong nhà Đức Giê-hô-va cho đến lâu dài. Ở đây kinh nghiệm của ông vua David, dĩ nhiên Chúa đã cứu ông, và bởi đức tin, trong Kinh Thánh nó rõ ràng bởi đức tin là vua David đã được cứu rồi. Nhưng mà đời sống của ông được Chúa chăm sóc, không phải là chúng ta được chỉ là được sự cứu rỗi từ nơi Chúa mà Chúa hứa thôi, nhưng mà ngay cả trong cuộc đời của ông đó, ông kinh nghiệm được tình yêu của Chúa. Và tình yêu của Chúa mà thật ra chúng ta xem từ câu 1 đến câu 6 hay chúng ta đã học đoạn 23 này rồi, Thi Thiên 23 này rồi, chúng ta thấy rất là rõ ràng tình yêu của Chúa từ ngay từng chữ đầu tiên cho đến cái chữ cuối cùng. Và đặc biệt trong cái ngày hôm nay, chúng ta để ý một cái kinh nghiệm đầy yêu thương mà Chúa ban cho vua David để chúng ta có thể học hỏi nó đây, thưa các ông bà anh chị em. Lời Chúa cho chúng ta biết Chúa là Đấng chăn giữ chúng ta, chúng ta là chiên của Chúa, Ngài yêu thương chúng ta, Ngài dẫn dắt chúng ta, Ngài không để chúng ta thiếu thốn gì cả. Và chúng ta, quý vị và tôi kinh nghiệm điều đó. Ngài ban cho chúng ta sự bình an, ban chúng ta sự yên nghỉ trong cánh bóng toàn năng của Ngài. Lắm lúc chúng ta bị đi lầm lạc, lạc đường thì Chúa phục hồi, Chúa kéo chúng ta lại, Chúa bổ lại linh hồn chúng ta. Rồi lắm lúc chúng ta, ngay cả khi chúng ta phải đi vào trong chủng bóng chết đi nữa, tất cả chúng ta sẽ vào đó, nhưng mà Chúa nói là Chúa sẽ ở cùng chúng ta để chúng ta không có sợ. Đối diện với sự chết cũng không sợ gì cả, bởi vì chính Chúa ở cùng với chúng ta và chúng ta sẽ ở trong Chúa luôn. Và lời Chúa dạy chúng ta, Chúa có cây trượng, cây gậy để an ủi chúng ta. Rồi lần trước chúng ta học đó, hai tuần trước chúng ta học đó là Chúa đãi chúng ta như một vị khách quý, phải không? Chúa ban cho chúng ta chẳng những là đủ ăn hàng ngày, nhưng mà Chúa nói sao? Chén tôi đầy tràn, là có sự dư dật. Ở đây dĩ nhiên không chỉ nói là về vấn đề vật chất thôi, nhưng mà khi chúng ta ở trong Chúa đó, thì chúng ta thấy cái niềm vui của chúng ta, nếu chúng ta thật sự ở trong Chúa, phải nói là như vậy thưa các ông bà anh chị em, thì niềm vui của Chúa không thể nào mà không ở trong chúng ta được. Chẳng những không ở trong chúng ta mà nó phải tràn ngập đó. Thật sự nếu chúng ta để Chúa là thật sự trong cuộc đời của chúng ta, thưa các ông bà anh chị em. Nhưng mà ở đây có cái điều cuối cùng ở đây thưa các ông bà anh chị em, đó là câu 23 câu 6 mà tôi mới chia sẻ với quý vị ở đây. Có hai điều chúng ta suy gẫm ở đây. Chúng ta được tình yêu của Chúa đeo đuổi chúng ta, hay là chúng ta được hoan nghênh, hoặc là tình yêu chúng ta của Chúa hoan nghênh chúng ta, thưa các ông bà anh chị em. Và chúng ta nó có vài điểm trong đây. Chúng ta được đeo đuổi thì nó có vài điểm. Thứ nhất là từng chữ trong đây, quý vị, quả thật và phước hạnh, sự thương xót, theo tôi trọn đời. Ở đây chúng ta để ý từng cái phần kinh thánh đây, thưa các ông bà anh chị em. Thường thường đó, chúng ta nghiên cứu, chúng ta biết, hoặc là chúng ta thỉnh thoảng lái xe đi xa những cái cánh đồng mà có những con chiên, nhưng mà cũng tùy theo cái bầy chiên nhỏ hay to, lớn nhất là những nông trại mà họ có những bầy chiên nhiều con chiên đó, thì thường thường họ có những cái con sheep dogs, những cái con chó mà nó gọi là sheep dogs. Những con chó đó là nó giống như nó phụ cái người chăn, những con cừu, những con chiên đó. Chúng ta thấy rõ ràng cái rất là quan trọng, quý vị. Cái công việc, cái nhiệm vụ của những con sheep đó là gì, quý vị biết là phải không? Thường thường nó bởi vì chiên thường thường đi tán loạn hết trơn, nó không để ý, chiên không, nó không đi, nhiều khi đi tán loạn, nhiều khi đi lạc nữa. Cho những cái con sheep đó thì giúp cho cái người chăn chiên á là đi lùa những con chiên trở lại lên trên những cái hang hốc núi nào mà biết có chiên, con chiên đi lạc á, thì sự hướng dẫn của người chăn chiên á là lùa những con chiên đó về lại trong bầy, rồi để mà được cái người chăn chiên hướng dẫn về để bỏ vào trong chuồng trong mỗi ngày như vậy, thưa các ông bạn chị em. Chúng ta để ý đây, thưa các ông bạn chị em, ông Douglas Macmillan, ông trích dẫn cái lời chia sẻ của một vị mục sư ở Tô Cách Lan á, nói về cái câu kinh thánh 23 câu 6 này, và ông nói là quả thật phước hạnh và sự thương xót sẽ theo tôi. Thì ông mục sư này nói là hãy suy nghĩ đến một người chăn chiên đi đằng trước chiên của mình, rồi nguyên bầy chiên theo mình, nhưng mà rồi sau lưng đó, sau lưng những bầy chiên là những cái con sheep dogs. Tùy theo như tôi nói đó, tùy theo cái nông trại, nếu mà có nhiều quá thì họ sẽ có 2-3 con sheep dogs, hoặc là ít quá họ không có nhiều lắm, có nhiều khi không còn, nhưng mà người chăn chiên có thể lo rồi, nhưng mà nó đông nhiều đủ để mà cần có một con sheep dog để giúp đỡ cái người đó lùa chiên, không có chạy tán loạn, nó không có bị đi lạc, thưa các ông bạn chị em. Vua David nói là Đức Giê-hô-va là đấng chăn giữ tôi. Và ông nói, ông quả quyết rằng là vì Chúa là đấng chăn giữ tôi, cho nên phước hạnh và sự thương xót sẽ theo tôi. Và đây là một cái hình ảnh tuyệt vời, thưa các ông bạn chị em. Chúng ta để ý đây, Chúa cũng có sheep dogs. Đức Chúa Trời cũng có sheep dogs ở đây, quý vị. Bởi vì ông Vua David, ông nói rằng là quả thật, phước hạnh và sự thương xót sẽ theo tôi. Sẽ theo tôi sẽ ở trong nhà Đức Giê-hô-va cho đến lâu dài. Sheep dog của Chúa là gì? Hai cái phần, phước hạnh và sự thương xót, tiếng Anh gọi là goodness and mercy. Nhưng mà trước khi chúng ta đến cái từ đó, thì chúng ta đến cái chữ quả thật ở đây, tiếng Anh gọi là surely. Việt Nam mình dịch cái chữ quả thật có nghĩa là chắc chắn, surely, for sure đó, mình làm nhưng mà nói là for sure là sẽ làm được như vậy đó, có nghĩa là chắc chắn được như vậy, thưa các ông bạn em. Đây là một cái kinh nghiệm mà chúng ta nhớ, tôi nói là ông David, ông đang viết cái thi thiên này với cái kinh nghiệm hiện tại của ông. Và ông biết là chắc chắn Chúa sẽ cho. Tại vì ông đã từng kinh nghiệm sự thương xót của Chúa và cái sự phước hạnh của Chúa, hay là cái goodness của Chúa trong đời sống. Kể cả khi ông phạm tội nhưng mà Chúa vẫn thương xót ông, Chúa tha thứ ông. Thấy không? Cái sự tốt lành của Chúa là nhắc nhở ông, đem ông trở lại với Chúa và tha thứ ông, thưa các ông này, anh chị em. Cho nên ông tin rằng Chúa đã từng làm điều đó cho tôi, cho nên bây giờ Chúa vẫn làm điều này và chắc chắn Chúa sẽ làm tiếp tục. Tại vì ông nói là trọn đời tôi sẽ ở trong nhà Đức Giê-hô-va cho đến lâu dài, phải không? Thì khi ông ở trong nhà của Chúa, khi ở trong sự hiện diện của Chúa, trong sự tin kính Chúa, thì cái sự phước hạnh và cái sự thương xót đó vẫn đeo đuổi ông cho đến lâu dài. Thật ra trong Kinh Thánh tiếng Mỹ là nói eternal, eternity luôn, có nghĩa là cho đến đời đời của vị. Trong cái tiếng của ESV đó, cái bản ESV của tiếng Anh đó, thì nói là nhiều ngày, có nghĩa là lâu dài, thưa các ông bạn chị em. Cho nên tiếng Việt mình dịch theo cái bản ESV như vậy, thưa các ông bạn chị em. Cho nên là con dân của Chúa, các ông bạn chị em có tin chắc rằng, phó xua rằng Chúa luôn thương xót chúng ta không? Chúa luôn muốn ban phước ở chúng ta không? Cái điều đó là quan trọng. Và nếu chúng ta thật sự tin cái điều đó đó, thì cái đời sống chúng ta phải như thế nào quý vị? Thì đời sống chúng ta tin chắc rằng có một người nào đó, phải không? Luôn luôn thương mình, luôn luôn tìm mọi sự tốt lành ban cho mình, giúp cho mình, thì quý vị thấy sao? Rất là sung sướng, rất là bình an, rất là vui thỏa. Bởi vì có, và Chúa làm điều đó, thưa các bạn chị em. Có lẽ ở đây tất cả chúng ta đều tin nhận Chúa rồi, chúng ta đã từng kinh nghiệm điều đó rồi. Nhưng mà ngay bây giờ, thưa các bạn chị em, những cái gì chúng ta đang đối diện đó, có nhiều khi hả, có một chị em chia sẻ tối thứ sáu đó, cầu nguyện, mẹ cầu nguyện, mình cầu nguyện nhiều, chưa thấy Chúa trả lời. Nhưng mà chúng ta phải tin chắc rằng Chúa có thời điểm của Ngài. Sự thương xót của Chúa luôn ở đó. Sự tốt lành của Chúa luôn ở đó trong cuộc đời của chúng ta. Và chúng ta, nếu mà chúng ta kinh nghiệm, chúng ta nói rằng là Đức Giê-hô-va là đấng chăn giữ con, thì chúng ta phải nói surely, chúng ta phải nói quả thật, phước hạnh và sự thương xót của Chúa sẽ theo chúng ta luôn cho đến lâu dài. Và chúng ta đến cái chữ phước hạnh ở đây, hay là cái sự tốt lành ở đây, tại tiếng Anh gọi là goodness, nhưng mà tiếng Việt mình trong Kinh Thánh dịch ra là phước hạnh, hay là cái sự tốt lành, thưa các ông bà anh chị em. Đây là cái điều thưa Chúa chắc chắn là Chúa sẽ cho. Và vua David ông trải nghiệm điều đó, đang trải nghiệm điều đó, và nhiều người trong chúng ta đang trải nghiệm điều đó. Nhưng mà có thể một số người nói, ô tôi biết bao nhiêu cái rắc rối trong cuộc đời, biết bao nhiêu trong rắc rối trong cuộc đời. Chúng ta có thể liệt kê ra, nhiều người chúng ta có thể liệt kê nhiều điều nó đang xung quanh chúng ta, đang xảy ra chúng ta, làm chúng ta bối rối, làm chúng ta đến nỗi mà cả cái thế giới chúng ta đang sống, nó đủ thứ chuyện xảy ra. Chúng ta nhìn xem, chúng ta không thể tránh được, thôi các bạn chị em. Chuyện gì xảy ra trên thế giới thì nó ảnh hưởng đến cả mọi người trên thế giới luôn. Nhưng mà nhiều khi những điều đó nó làm cho chúng ta bị bối rối, làm cho chúng ta dường như là quên đi Chúa luôn có cái goodness, Chúa luôn luôn có cái sự thương xót, Chúa luôn luôn muốn ban phước cho chúng ta, thưa các ông bà anh chị em. Bởi vì lời Chúa trong Gia-cơ nói cho chúng ta điều này, thưa quý vị, mọi ăn điển tốt lành cùng sự ban cho trọn vẹn đều đến từ nơi cao và bởi Cha sáng láng mà xuống. Trong ngày chẳng có một sự thay đổi nào, cũng chẳng có bóng của sự biến cải nào, thưa các ông bà anh chị em. Ở đây nói cho chúng ta một cái phước hạnh của Chúa đó, hay là cái sự tốt lành của Chúa đó, đời đời không bao giờ thay đổi. Cái phần dưới nói là trong ngày chẳng có một sự thay đổi, cũng chẳng có bóng của sự biến cải nào. Có nghĩa là Chúa luôn luôn thương xót, Chúa luôn luôn yêu thương, Chúa luôn luôn đầy ân sủng chúng ta. Mặc kệ chuyện gì xảy ra trong đời này, mặc kệ ai đối xử với chúng ta như thế nào, mặc kệ ngay cả nhiều khi chúng ta không đáng để được thương xót, mà Chúa vẫn thương xót chúng ta, quý vị. Quý vị biết điều đó không? Cái phước hạnh trước á, bây giờ chúng ta để ý ở đây, thưa quý vị, như lời Chúa dạy chúng ta rất rõ ràng. Nghĩa là cái sự tốt lành của Đức Chúa Trời đáp ứng nhu cầu của chúng ta và cung cấp cho chúng ta. Chúng ta có thể mạnh dạn đến gần Chúa, biết rằng Ngài hiểu những yếu kém, những cái gì chúng ta đang đối diện, và Ngài ban cho chúng ta ân điển và giúp đỡ chúng ta trong những cái lúc chúng ta cần thiết và những cái lúc mà chúng ta đối diện những khó khăn trong đời. Và đời đời Chúa không bao giờ thay đổi, như Hebrew đoạn 13 câu 8 như nói như thế nào: Đức Chúa Giê-xu hôm qua, ngày nay và cho đến đời đời không hề thay đổi, thưa các ông bạn chị em. Mà đây là tình yêu mặc dầu, thưa các ông bạn chị em, đời đời không thể thay đổi. Không phải vì mình là làm con của Chúa rồi mình tốt lành hơn và Chúa thương mình, không phải như vậy đâu. Quý vị đừng có nghĩ là ô tại mình hầu vì Chúa nhiều, chúng ta làm công việc Chúa nhiều, chúng ta kính sợ Chúa là Chúa yêu thương mình, không phải như vậy. Chúa đã yêu chúng ta trước khi chúng ta là con cần của Chúa rồi. Kinh Thánh nói rõ ràng, trước khi sáng thế chúng ta được Chúa chọn rồi, phải không? Chúa đã yêu chúng ta trước khi chúng ta biết Chúa. Chúa đeo chúng ta là khi chúng ta từng là tội nhân rồi. Là Chúa đã yêu chúng ta là thưa con và anh chị em. Cho nên chúng ta thấy suy nghĩ điều này, tôi thấy cảm ơn Chúa điều đó. Mình là ai? Bởi vì chắc đẻ một tác giả trong Thi Thiên nói là tôi là ai mà Chúa nhớ đến. Con loài người là gì mà Chúa nhớ đến. Giống như ông nói là who am I? But God remember me. But God loves me. Tôi là ai mà Chúa thương thôi. Và đến nói đến cái sự thương xót thôi các ông bạn chị em. Phước hạnh và sự thương xót sẽ theo tôi. Sự tốt lành của Đức Chúa Trời ban cho chúng ta những gì chúng ta không xứng đáng. Nhưng mà lòng thương xót là Đức Chúa Trời không ban cho chúng ta những gì chúng ta xứng đáng. Tôi nhắc lại, sự tốt lành hay là cái goodness của Chúa là Đức Chúa Trời ban cho chúng ta những gì chúng ta không xứng đáng bởi vì chúng ta là tội nhân. Lòng thương xót là Đức Chúa Trời không ban cho chúng ta những gì chúng ta xứng đáng. Chúng ta xứng đáng để hình phạt, nhưng mà Chúa thương xót chúng ta, Chúa không ban cái sự hình phạt cho chúng ta. Ý là nói là như vậy thưa các ông bà anh chị em. Đây là cái kinh nghiệm chúng ta thấy rõ ràng, quý vị, của vua David đã để lại chúng ta trong ngày hôm nay. Đức Chúa Trời đeo đuổi chúng ta cái sự tốt lành, cái sự thương xót của Ngài. Đây là một cái tin tốt lành, đây là một cái điều tuyệt vời thưa các ông bà anh chị em. Bởi vì nếu Đức Chúa Trời đuổi theo chúng ta trong cái sự công lý mà thôi đó, thì tất cả chúng ta đều sẽ gặp rắc rối. Nếu mà Chúa chỉ một trong những cái attribute của Chúa đó, một trong những cái bản chất của Chúa là đấng công chính, đấng công bình. Mà nếu mà Chúa chỉ nói đấng công bình thôi đó, thì tất cả chúng ta in trouble. Phải không? Bởi vì Thi Thiên, mà Thi Thiên 83 câu, xin lỗi, cái Thi Thiên 83 câu 14 đây, tôi không ghi trên đó, nhưng mà đây là nói rất rõ ràng đây, lửa thiêu đốt rừng, lửa ngọn cháy núi thế nào. Thì chúng ta để trong, chúng ta mới đây, cách đây không bao lâu, chúng ta chứng kiến tất cả mọi người trên thế giới chứng kiến một cái đám cháy, những cái đám cháy mà ở dưới miền Nam California, nó có thể nói là nó lịch sử luôn ở California. Nó rất là khủng khiếp, nó rất là bao nhiêu đau thương, bao nhiêu tăng tốc thưa các ông bà anh chị em. Nhưng mà lời Chúa dạy chúng ta rất rõ ràng, quý vị, thưa các ông bà anh chị em. Cho nên ở trong Thi Thiên đoạn 130 câu 3 câu 4 nó như thế này. Hỡi Đức Giê-hô-va, nếu Ngài cố chấp sự gian ác, có nghĩa là nếu Ngài kể tội lỗi của chúng con, thì Chúa ơi, ai sẽ còn sống? Thì Chúa ơi, ai sẽ còn sống? Nhưng mà cảm ơn Chúa, cái kinh nghiệm của tác giả Thi Thiên 130 này đó, nói cho chúng ta đến cái sự thương xót, là cái câu mấy cái câu kế tiếp trong câu 5, câu 8 nói như thế này. Tôi trông đợi Đức Giê-hô-va, linh hồn tôi trông đợi Ngài, tôi trông cậy lời của Ngài. Linh hồn tôi trông đợi Chúa hơn người lính canh trông đợi sáng. Thật hơn người lính canh trông đợi sáng. Hỡi Israel, hãy trông cậy nơi Đức Giê-hô-va. Vì Đức Giê-hô-va có lòng nhân từ, nơi Ngài có sự cứu rỗi nhiều. Chánh Ngài sẽ chuộc Israel khỏi các sự gian ác người. Vì nơi Chúa có sự nhân từ, có sự thương xót thôi các ông bà anh chị em. Cảm ơn Chúa điều đó. Cảm ơn Chúa vì Chúa thương xót. Kinh nghiệm của David cho chúng ta ở đây. Và các ông bà anh chị em như tôi nói là quý vị kinh nghiệm được đó. Nhưng mà thưa quý vị ơi, mỗi ngày chúng ta đối diện, chúng ta đối diện với đời sống. Lắm lúc chúng ta bị sai lầm lạc điều đó. Nhiều khi chúng ta cảm thấy rất là hổ thẹn, không biết Chúa có thương mình, có thương xót mình không? Lần này có bị, Chúa có nhân từ không? Sự nhân từ còn của Chúa còn đến đời đời thôi các ông bà anh chị em. Nhưng mà dĩ nhiên hồi nãy trong lớp trường Chủ nhật tôi nói đó là ông vua David, ông phạm tội, Chúa tha thứ ông. Nhưng mà hậu quả phải chịu thôi. Nhưng mà cái điều quan trọng là mình được tha thứ, quý vị. Cái điều quan trọng là mình được tha thứ rồi. Lắm lúc mình làm lỗi, mình phải chịu cái hậu quả thôi. Nhưng mà cái điều quan trọng mình trở lại với Chúa, mình đến với Ngài. Và Chúa ban cho chúng ta, quý vị. Bởi vì ở trong Roma đoạn 2, câu 4 nói là lòng nhân từ Chúa dẫn chúng ta đến sự an năng. Cái sự nhân từ của Chúa nó sẽ thúc đẩy chúng ta, nó sẽ thúc đẩy chúng ta. Giống như là chúng ta đối với con mình. Nếu con mình thấy mình là luôn luôn yêu thương, nhân từ, nhân hậu và có cái sự thương xót với con mình, thì tự động lắm lúc tụi nó cũng giống như chúng ta thôi, hoặc là nhiều hơn nữa, nó bị lầm lạc ở trong đời sống này. Nhưng mà nó biết mà nó trở lại để mà nó xin lỗi mình á, thì mình sẽ tha thứ. Nó biết điều đó thì tự nhiên cái điều đó nó sẽ thúc đẩy con mình đến gần của chúng ta để bày tỏ cái đời sống của nó, để được mình yêu thương. Cũng giống như vậy thưa các ông bà anh chị em, chúng ta cũng vậy quý vị ơi. Xin Chúa giúp cho chúng ta nhớ sự nhân từ của Chúa là đời đời, để cái điều đó sẽ thúc đẩy chúng ta. Và khi chúng ta có lầm lỡ gì đó thì chúng ta luôn luôn được Chúa thương xót, thưa các ông bà anh chị em. Rồi ông nói là phước hạnh và sự thương xót sẽ theo tôi, follow me, sẽ theo tôi ở đây. Chắc chắn lòng tốt và sự thương xót sẽ theo tôi suốt cả cuộc đời tôi. Hãy nhớ rằng vua David nó nói rằng đấng chân tốt lành hay đấng chân hiền lành đó dẫn dắt chiên của Ngài. Ngài dẫn tôi đến bên cạnh vùng giống như mé nước bình tĩnh. Ngài dẫn tôi đến những cái nơi công chính của Chúa vì cớ danh Ngài. Ngài dẫn tôi vào ngay cả trong chủng bóng chết, Ngài cũng ở cùng với tôi. Cây trượng của cây gậy của Chúa luôn luôn an ủi tôi. Ông kinh nghiệm điều này, ông kinh nghiệm điều đó, cho nên là cái sự đeo đuổi Chúa đó đeo đuổi ông luôn. Và ông mạnh dạn ông nói phước hạnh và sự thương xót sẽ theo ông. Thưa các ông bà anh chị em, người chăn chiên ở trước mặt những con chiên, nhưng bây giờ ông nói rằng lòng tốt và sự thương xót của đấng Christ sẽ theo chiên. Vì vậy thưa quý vị, ở trong đấng Christ chúng ta có cái sự bảo bọc ở trong tình yêu trọn vẹn của Đức Chúa Trời. Thưa các ông bà anh chị em, có một bài thánh ca của gọi là cổ đại, mà người ta cho là ông St. Patrick hay là Thánh Patrick, ông viết trong thế kỷ thứ 5 đó. Và thánh ca đã bắt đầu những lời này: hôm nay tôi trói buộc với chính mình danh xưng mạnh mẽ của ba ngôi Đức Chúa Trời. Rồi tiếp theo đó, trong cái bài thánh ca đó, không biết quý vị có không, nói rằng đấng Christ ở với tôi, đấng Christ ở trong tôi, đấng Christ ở ngoài sau tôi, đấng Christ ở trước mặt tôi, đấng Christ ở bên cạnh tôi, đấng Christ đã chiến thắng cho tôi, đấng Christ yên ủi và phục hồi tôi, đấng Christ ở dưới tôi, bên dưới tôi để nâng đỡ lên á, đấng Christ ở trên tôi, đấng Christ trong sự yên tĩnh, đấng Christ ở trong sự nguy hiểm, đấng Christ ở trong những tấm lòng của tất cả những ai yêu mến tôi, đấng Christ ở trong miệng của bạn bè và người lạ đối với tôi. Wow, đây là một cái bài thánh ca, tôi không biết, để mà một cái cơ hội để tìm hiểu, không biết có không, để mình có thể hát một bài hát này với cả tấm lòng tin chắc rằng Chúa ở mọi bề mọi phía, ở mọi bề, giống như là trong kinh thánh Gia Cơ nói là tội lỗi sao, chúng ta thấy sang tội lỗi nó đến quý vị ở mọi phía hết phải không, thì cũng vậy đó, Chúa ở bao phủ chúng ta, che phủ chúng ta ở khắp mọi nơi. Thưa các ông và anh chị em, và cảm ơn Chúa điều đó quý vị ơi. Khi Chúa là người chăn của chúng ta được bao quanh ở mọi phía bởi sự tốt lành và sự thương xót của Đức Chúa Trời. Ở khắp mọi nơi, thưa các ông bà anh chị em. Và Roma đoạn 8 câu 39 nói là không có điều gì ở trên đời này, không có điều gì ở trên trời, ở dưới đất, không có một ai, không có ai gì cả tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức Chúa Trời. Thưa các ông bà, chúng ta đọc lại Roma đoạn 8, đây là một trong những cái đoạn kinh thánh tuyệt vời, an ủi khích lệ chúng ta rất là nhiều. Thưa các ông bà anh chị em, và ông nói là phước hạnh và sự thương xót sẽ theo tôi cho bao lâu quý vị, cả cuộc đời luôn cho đến lâu dài. Thưa các ông bà, chắc chắn lòng tốt xin Chúa sẽ theo chúng ta cả cuộc đời. Khi chúng ta thuộc về đấng chân chiên hiền lành, điều này sẽ luôn đúng với chúng ta. Lời Chúa nói rất là đây, khi cả có một người nói là ông Jim Bridges, ông nói điều rất là hay, ông nói là những ngày tồi tệ nhất của bạn không bao giờ tồi tệ đến mức vượt quá tầm với của ân điển của Đức Chúa Trời, với ân điển của Đức Chúa Trời, và những ngày tốt đẹp của bạn không bao giờ tốt đẹp đến mức bạn vượt quá nhu cầu của ân điển của Đức Chúa Trời. Tôi không có ghi này trên bảng, nhưng mà tôi muốn đọc tiếng Anh để một số anh chị hiểu tiếng Anh có thể rõ hơn ở đây. Your worst days are never so bad that you are beyond reach of God's grace, and your best days are never so good that exceed the needs of God's grace. Đây là true, thưa các bạn chị em. Tất cả chúng ta được Chúa bảo bọc và chăm sóc điều đó. Các bạn chị em có biết điều đó không? Đó là điều rất là quan trọng quý vị ơi. Xin Chúa giúp cho chúng ta ở đây quý vị. Lời Chúa cho chúng ta thấy là tình yêu của Chúa đeo đuổi chúng ta. Chúng ta được Chúa đeo đuổi và tình yêu của Ngài đeo đuổi chúng ta luôn. Và rồi chúng ta qua cái điểm thứ nhì đó là chúng ta được hoan nghênh ở đây. Rất là ngắn gọn để thưa các bạn chị em. Ở trong ở trong Thi Thiên 27, ông vua David nói như thế này: tôi đã xin Đức Giê-hô-va một điều và sẽ tìm kiếm điều ấy. Ấy là tôi muốn trọn đời ở trong nhà Đức Giê-hô-va để nhìn xem sự tốt đẹp của Đức Giê-hô-va và cầu hỏi trong đền của Ngài. Chúng ta thấy không? Chúng ta thấy là ông vua David, ông viết Thi Thiên 23 là ông đang chứng kiến những cái sự phước hạnh, sự thương xót của Chúa. Rồi câu trong Thi Thiên 27 thì ông nói là ông ước ao, ông muốn điều đó và ông tin, ông biết tin điều đó, nhưng mà ông vẫn nói là ô, tôi luôn luôn muốn có sự hiện diện của Chúa, luôn ở trong sự hiện diện của Chúa, ở trong nhà của Chúa để ngắm sự vinh hiển tốt đẹp của Đức Giê-hô-va. Cái sự tốt đẹp của cái điều gì ở trong đời này, quý vị có thích ngắm không? Rất là ngắm phải không? Tôi không dám nói dụng chữ người đẹp tại vì nguy hiểm. Cho nên cái gì mà chúng ta thấy nó đẹp, nó tuyệt vời, nó vinh hiển, nó vinh quang, nó không thể mà chúng ta không thể nào mà nhìn ngắm được. Ở đây ông nói là ngắm, thưa quý vị, có nghĩa là muốn chiêm ngưỡng, thưa các ông bà anh chị em. Và bởi vì Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời chúng ta tuyệt vời, thưa các ông bà anh chị em. Đó là lời Chúa cho chúng ta, thưa quý vị. Cho nên ông nói chắc chắn phước hạnh và sự thương xót sẽ theo ông, và ông muốn luôn có sự vinh hiển ở trong nhà của Đức Giê-hô-va cho đến lâu dài. Cảm ơn Chúa điều đó. Điều đó chẳng như đây là chúng ta thấy ở trong chúng ta đó, chúng ta cần nói sẽ rất là khác với cái những người trên thế giới này. Khi chúng ta ở trong nhà của Chúa, đức tin sẽ được quay lại và phát triển và được Chúa ban ơn, được Chúa cho chúng ta được tăng trưởng. Chúng ta thấy điều đó, thưa các ông bạn chị em. Khi chúng ta ở trong sự hiện diện của Chúa thì chúng ta sẽ kinh nghiệm cái phước hạnh và sự vinh quang của Chúa, thưa quý vị. Cho nên lời Chúa dạy chúng ta ở đây cho chúng ta. Và ở đây là ông ý muốn nói là thiên đàng đó. Ở trong nhà Đức Giê-hô-va là thiên đàng đó quý vị ơi. Vì ở trong nhà của Chúa sẽ tốt hơn, không gì sánh được với những cái niềm vui lớn nhất mà bất kỳ ai trong chúng ta đã biết ở trong cái cuộc sống này. Không có thể so sánh được. Kinh nghiệm của chúng ta trên thiên đàng sẽ rất khác với cái cuộc sống chúng ta trên thế giới này, thưa các ông bà anh chị em. Bởi vì sao? Ở trong Khải Huyền đoạn 7 câu 17 nói: vì chiên con ở giữa ngôi sẽ chăn giữ và đưa chúng đến, đưa chúng ta đó, đưa những người kính sợ Chúa được Chúa đem về đó, đến những suối nước sống. Đức Chúa Trời sẽ lau hết nước mắt nơi chúng. Và Kinh Thánh nói rõ ràng, ở nhà của Chúa không còn đau thương nữa, không còn bệnh tật nữa, không còn chiến tranh nữa, không còn hận thù nữa, không cần phải worry, lo tiền trả tiền bill mỗi tháng nữa, thưa các ông bà anh chị em. Free, everything free, mà beautiful, mà chúng ta cứ tận hưởng Chúa luôn, thưa các ông bà anh chị em. Cho nên cái mối quan hệ chúng ta với Chúa Giê-xu trong thế gian này sẽ tiếp tục mãi mãi. Nếu Ngài là đấng chăn của chúng ta thì Ngài sẽ là đấng chăn của chúng ta luôn luôn, quý vị. Nếu Ngài là đấng chăn của chúng ta bây giờ thì Ngài sẽ là đấng chăn của chúng ta luôn luôn, thưa các ông bạn chị em. Lời Chúa cho chúng ta một cách rất là đặc biệt, thưa quý vị ơi. Đây là cái điều mà Chúa cho chúng ta thấy, lời Chúa dạy chúng ta, thưa quý vị. Đấng chăn hiền lành đã trở nên con người ở với một và mặc lấy hình dạng con người, mà chúng ta sẽ đến lễ thân khó chúng ta biết điều đó được nhắc lại, thưa các ông bà anh chị em. Ngài đã đến thế giới, đến thế gian này, Ngài đã chia sẻ cuộc sống của chúng ta, Ngài đã trở thành chiên con của Đức Chúa Trời, là đấng đã cắt tội lỗi của thế gian, thưa các ông bà anh chị em. Trong Giăng đoạn 1 câu 28 và trong Kinh Thánh nói rõ ràng, Chúa trong Ê-sai đoạn 53 câu 7 đó, ông có nói đến Chúa có nghĩa là sẵn sàng hy sinh cho chúng ta, tình yêu của Ngài vậy, ngay cả một như một con chiên câm để đem đến hàng thịt để mà bị làm thịt đó quý vị. Chúa sẵn sàng cho trăm thập tự giá vì chúng ta, thưa các ông bà anh chị em. Cho nên lời Chúa dạy chúng ta ở trong Giăng đoạn 10 câu 28 nói là ta ban cho chiên sự sống đời đời, nó chẳng hề hư mất bao giờ và chẳng ai cướp nó khỏi tay ta. Đó là tình yêu mặc dầu, tình yêu mà Chúa ban cho các ông bà anh chị em, thưa các ông bà anh chị em. Cho nên cảm ơn Chúa điều đó. Và trong cái bài, trong cái lời cầu nguyện của Chúa tuyệt vời ở trong Giăng đoạn 17 câu 24, Chúa cầu nguyện như thế này: cha ơi, con muốn con ở đâu thì những kẻ cha đã giao cho con cũng sẽ ở đó với con, để họ ngắm xem sự vinh hiển của con là vinh hiển cha đã ban cho con, vì cha đã yêu con trước khi sáng thế. Chúa muốn chúng ta luôn luôn ở bên cạnh Ngài. Và thật ra Chúa đang ở bên cạnh chúng ta. Amen. Cảm ơn Chúa điều đó. Và Chúa muốn chúng ta cứ bước đi với Ngài ở trong nhà của Chúa, để chúng ta kinh nghiệm phước hạnh và sự thương xót mà Chúa ban cho chúng ta, thưa các ông bà anh chị em. Lời Chúa dạy chúng ta rất là rõ ràng, thưa các ông bà anh chị em. Cho nên bây giờ Chúng ta để kết thúc đây thưa các ông bà anh chị em. Cho nên bây giờ vị trí, cái câu hỏi là vị trí của mỗi chúng ta là gì nếu chúng ta không phải là, nếu Chúa không phải là người chăn của chúng ta. Chúng ta đang hiện ở đâu? Vị trí của chúng ta là gì nếu chúng ta nếu chúng ta chọn làm người chăn của chính mình, có nghĩa là tự ý của mình, là chúng ta biết cái điều đó rồi thưa các ông bà anh chị em, thì chúng ta sẽ không bao giờ kinh nghiệm sự thương xót, sự phước hạnh của Chúa thưa các ông bà anh chị em. Cho nên lời Chúa dạy nói, Chúa dạy chúng ta rất rõ ràng, Chúa ban cho chúng ta sự thương xót, sự phước hạnh của Ngài sẽ đeo đuổi chúng ta luôn, cho đến lâu dài, cho đến đời đời luôn thưa các ông bà anh chị em. Cho nên phước lành lớn nhất của chúng ta có thể biết trong cuộc sống chúng ta là được hoàn toàn thuộc quyền sở hữu của Đức Chúa Giêsu, hay là con của Đức Chúa Trời. Và khi đó thì chúng ta có thể nói, Chúa là đấng chăn của tôi, Chúa là đấng chăn của con. Và chúng ta cũng có thể nói rằng, quả thật, chọn đời con, phước hạnh và sự thương xót sẽ theo con sẽ ở trong nhà Đức Giê-hô-va cho đến lâu dài.